thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn cứ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa. Đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy.
Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn cứ đô thành,
còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Ni sư trụ trì chùa Huệ Minh.
Là trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Huệ Minh, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, những người rất là dễ thương, nhiệt huyết, tinh cần trong giáo pháp của Đức Phật, những ngày qua đã dành những thời gian quý giá nhất mà về chùa Huệ Minh mà nâng đỡ từng cái búp sen xanh để cho các em được sống trong cái từ trường bình an tốt đẹp của Phật pháp. Vừa rồi thầy Minh Lễ dành những lời rất là tốt đẹp để giới thiệu sư, và sư rất cảm ơn thầy, bởi vì khi người ta dùng một lời nói tốt đẹp dành cho mình là mình cảm ơn. Người ta dành một cái chỗ ngồi trang nghiêm thanh tịnh cho mình nghe pháp, mình cảm ơn. Dành thời gian cho mình được tu tập, mình tri ơn. Tu tập xong trưa nay có cơm cho mình ăn, có nước thơm lành cho mình uống, cảm ơn. Rồi một cái khóa tu học được biết bao nhiêu điều hay trong cuộc đời, tri ơn. Và còn cái ơn lớn nữa, ơn trời, ơn đất, ơn nhà cửa, ơn cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc, đàn na, tín thí. Chúng ta ngồi ở đây mà cả đất trời là một chữ tri ơn. Cho nên sư cảm ơn tất cả các con đã về đây trong khóa tu mùa hè năm 2022 với chủ đề biết ơn cuộc đời. Các em thân mến, chúng ta mới nghe lúc nãy thầy Minh Lễ nói sư cũng là một người thầy của chúng con. Có lẽ các em không biết, nhưng sư nghe là sư cảm động, bởi vì đã nhiều năm đi qua, lúc đó thầy Minh Lễ nè, sư cô Diệu Thảo nè, sư cô Trung Hiếu nè, quý thầy, quý sư cô còn là những tăng ni sinh trẻ trong Học viện Phật giáo Việt Nam. Một cái người đi xuất gia trong nhà Phật pháp và vẫn đi đến cái mái trường Phật học. Và giờ đây, sau nhiều năm tháng rèn luyện trong chánh pháp, trong giới luật, quý thầy, quý sư cô trưởng thành, đi vùng sâu vùng xa, đi nơi này nơi khác để mà nâng đỡ các búp sen non, cũng nâng đỡ bàn chân các con đi vào trong giáo pháp của cuộc đời. Và thầy nói một cái lời, sư cũng là thầy của chúng con, là một cái câu nói quá là khiêm cung lễ độ. Bởi vì sư có đến với quý thầy, quý sư cô cũng dạy một hai môn nào đó thôi. Người ta cũng có thể phôi phai theo năm tháng, cũng có thể quên đi. Cuộc đời quý thầy, quý sư cô học biết bao nhiêu môn học trong đời tu, trong cuộc đời. Sư chỉ đến với lớp, với học viện, với quý thầy, quý sư cô một vài môn học. Vậy mà bao nhiêu năm tháng trôi qua, gặp lại quý thầy, quý sư vẫn gọi sư là sư giáo thọ, vẫn đến với lòng cung kính biết ơn. Đó là người trí tuệ, thưa các con. Nếu các con biết nhiều hơn về giới luật nhà Phật, thì chính sư phải là người đảnh lễ quý thầy. Những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân đi trên con đường thánh đạo, nhưng ở quý thầy biểu hiện một cái sự trí tuệ, một cái tâm từ bi trong pháp ứng xử giữa cuộc đời. Cho nên bao nhiêu năm gặp lại vẫn chào sư giáo thọ. Giống như các con năm lớp 1 mẫu giáo học cô giáo này thầy giáo kia, 5 năm 10 năm sau gặp lại, các con vẫn chào cô chào thầy. Bởi vì mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương, cho nên bao nhiêu năm đi qua rồi, giờ học lớp 6, lớp 7, lớp 11, 12, gặp lại thầy cô giáo năm xưa, các con vẫn nói em chào thầy, em chào cô. Có phải như vậy không? Quá giỏi, cho tràng pháo tay lớn. Và cái gì mà biết ơn nhau là đẹp, cái gì vong ân bội nghĩa là không đẹp. Cho nên cái ngôi chùa Hệ Minh này là một ngôi chùa sư rất là có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Có nhiều mùa hè sư đã đến đây. Những năm trước đây có thể là sư cũng còn trẻ hơn rất nhiều, sư đã từng đến đây. Và cứ mỗi một khóa tu có những khuôn mặt cũ, có những khuôn mặt mới. Nhưng mà sư luôn mang ơn cái mái chùa Huệ Minh này, là cái duyên cho mình được thăm các bé dễ thương, các mầm non của thế hệ, của đất nước, những người đệ tử của Đức Phật. Cho nên sư luôn mang ơn cái ngôi chùa Huệ Minh. Và mang ơn thì mình làm sao? Cứ khi nào mà nghe sư trụ trì nói à, Hương Nhũ ơi, chùa Huệ Minh sẽ tổ chức khóa tu mùa hè, thì sư sắp xếp để sư về đây, sư thăm các em, và sư cũng thể hiện tấm lòng biết ơn của sư đối với cái ngôi chùa thân thương này. Khi các em nghe sư nói, các em vỗ tay cũng là thể hiện lời cảm ơn, thể hiện lòng biết ơn. Một cái cử chỉ động thái, con cảm ơn sư, vỗ tay, cúi đầu đều rất đẹp. Và cái gì đẹp, cái gì tốt trong cuộc đời đều tạo ra phước báo. Phước là gì? Là niềm vui, là hạnh phúc, là tài sản, là giàu có, là an vui. Tội là đau khổ, là bất hạnh, là tổn thất, là chia ly, là bệnh tật, là mất mát. Tội đi đến nghiệp, nghiệp đi đến sự khổ đau. Phước đi đến an lành, đi đến hạnh phúc, đi đến an vui hôm nay và ngày mai. Và lời tri ân, lòng biết ơn, sự cảm ơn, đó là đưa đến cho mỗi một con người chúng ta trong cuộc sống này phước báo an lành tốt đẹp. Sư cảm ơn các con. Các con đã nghe lời và các con làm cho cái không khí của một ngày tu tập vui lên, hạnh phúc lên trong khóa tu với chủ đề lòng biết ơn. Vì vậy, lời nói, ý nghĩ, việc làm, đi đứng, nói năng, hành động đều thể hiện lòng biết ơn. Mà lòng biết ơn thì nó, sư nói nãy giờ một vài chuyện, nó rất dễ thương. Bởi vì khi mình biết ơn á, mình không làm cho người khác phải buồn. Mình biết ơn cuộc đời, mình biết ơn tất cả những người sống chung quanh mình, thì mình luôn làm những điều khả ý, đẹp lòng đối với người mình biết ơn. Trong cuộc đời này, biết ơn thì nhiều lắm, không bao giờ kể hết được. Phải biết rằng không bao giờ ta có thể trả ơn được cuộc đời. Chỉ có thể biết thôi, biết rằng mình đang sống nhờ ơn trời đất, cha mẹ, thầy cô, tổ thầy, đàn na tín thí, mái nhà thân yêu, mái chùa gần gũi, thầy bạn mến thương. Miếng cơm, miếng nước, cọng rau, quả hoa, trái ớt, cái gì chung quanh ta để đều phục vụ cho chúng ta, để chúng ta nên người hữu dụng, để chúng ta sống một cuộc đời có ích cho hôm nay và ngày mai. Cho nên cái khóa tu này hỏi các con học được điều gì, thì điều đầu tiên các con phải trả lời đó là lòng biết ơn. Giỏi lắm. Ví dụ sau khóa tu các con trở về, cha mẹ nói con đi tu có vui không? Các con trả lời như thế nào? Các con học được điều gì?
Mô Phật lòng biết ơn.
Cho một tràng pháo tay. Thì cái biết ơn đầu tiên, các con sẽ ngồi rất trang nghiêm, lưng thẳng nghe pháp. Các con biết ơn sư. Khi quý thầy, quý sư bảo các con tập trung lên chánh điện tụng kinh, các con hàng lối trang nghiêm ngay ngắn, các con lên tụng kinh là các con biết ơn thầy. Các con tụng kinh, các con biết ơn Phật. Con xếp hàng xuống trai đường, các con biết ơn các sư, các bậc cha mẹ hy sinh thời gian công sức nấu cho các con ăn. Giờ chơi cho các con chơi, giờ nghe pháp các con trang nghiêm thanh tịnh, lưng thẳng chánh niệm, đó là các con thể hiện sống biết tri ân, sống biết ơn và thể hiện thái độ mình là người biết ơn cuộc đời.
Mô Phật dạ rõ.
Giỏi lắm. Vậy thì trên cuộc đời này chúng ta sẽ phải biết ơn Phật, bởi vì nhờ có Phật rồi có tăng đoàn, có các sư nè để mà truyền bá những lời hay ý đẹp cho các con. Biết ơn Phật, nghe pháp các con mở mang trí tuệ, hiểu biết phải sống như thế nào để mà không khổ đau, để an lành và hạnh phúc, nên biết ơn pháp. Rồi có các sư, các thầy truyền đạt lời dạy của Đức Phật cho các con, cho là biết ơn tăng. Mình có thân này phải biết ơn cha mẹ. Mình sống an vui phải biết ơn chị em, bạn bè. Có cơm ăn phải nhớ ơn người gieo trồng cấy lúa, một nắng hai sương, gọi là biết ơn người nông dân tạo tần mưa nắng. Có quần áo mặc phải biết ơn người công nhân dệt vải, đêm hôm tăng ca cực khổ để có vải rồi may quần may áo cho chúng ta. Ngồi trong một cái tòa chánh điện trang nghiêm thanh tịnh êm mát như vậy, biết ơn người công nhân xây dựng. Trời nóng để mà hạn chế cái nhiệt độ mùa hè, ta biết ơn cái trí tuệ con người làm ra bóng điện, quạt máy làm cho thời tiết mát mẻ để cho chúng ta được ngồi nghe pháp bình yên. Biết ơn những người công nhân trong những xí nghiệp, nhà máy tạo ra các sản phẩm, máy móc để phóng đại âm thanh, máy quay phim để cho ai cũng nghe được pháp thoại của mình. Cuộc sống này đâu đâu cũng phải biết ơn cuộc đời. Và khi chúng ta kết thúc khóa tu, chúng ta mang ơn quý sư, quý thầy, những người tình nguyện viên, các bậc cha mẹ, các nhà hảo tâm phát tâm công đức để hỗ trợ cho một khóa tu có mấy trăm bạn trẻ, mà mấy trăm bạn ở đây không có phải đóng tiền gì hết, chỉ về tu tập, nghe kinh, nghe pháp, tụng kinh, tụng kệ, học những bài đạo đức để chuyển hóa cuộc sống, để phước lành thêm lớn. Cho nên chúng ta mang ơn không biết bao nhiêu con người, không biết bao nhiêu cái pháp an lành trong một cái khóa tu mùa hè. Có phải như vậy không các con? Hòa lắm. Rồi các con sẽ chia tay khóa tu, ngày mai là hết rồi, có muốn cũng không còn nữa. Cho nên khi nào còn ở trong những giờ phút tu tập bên nhau, hãy trân quý giờ phút hiện tại. Và khi các con trở về, các con sẽ gặp ai? Gặp cha mẹ, đúng rồi. Và thể hiện là mình đã được nghe pháp, hiểu biết để tăng phước, thì chào cha mẹ xong, lời nói đầu tiên là gì? Con cảm ơn cha, con cảm ơn mẹ. Nào, chúng ta bắt đầu. Từ giã khóa tu trở về nhà, câu nói đầu tiên là gì?
Con cảm ơn cha, con cảm ơn mẹ.
Đúng rồi. Trời, giỏi quá. Thì vì có cha mẹ nè, đã cho mình rất nhiều cái điều kiện. Ở nhà vẫn nắng mưa đi buôn đi bán, ra đồng trồng cây, cao su, cà phê, làm vườn làm tược, cho con mình được đến chùa tu tập 4 ngày. Không có kêu tên nó lúc nào, có đi về nấu cơm cho má, đi về quét sân cho ba, không. Để cho các con trọn vẹn 4 ngày tu tập. Vì vậy các con sẽ cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Và rồi các con trước khi về, các con sẽ cảm ơn ai ở đây?
Ô Phật, cảm ơn thầy, cảm ơn sư.
Đúng rồi. Nghĩa là thay vì nói quá nhiều điều vô ích, tuổi trẻ muốn tăng phước, hãy nói rất nhiều lời cảm ơn. Bởi vì hôm nay cái chủ đề khóa tu là cảm ơn cuộc đời. Mà bình thường là mình nói rất là nhiều điều vô nghĩa. Thì hôm nay chúng ta phải học lời cảm ơn. Các con có biết không? Cái tiếng cảm ơn và tiếng xin lỗi là hai cái lời nói thể hiện cái văn hóa, cái văn minh, cái lễ độ, cái trình độ, nhận thức của một con người. Mình học cao cách mấy mà mình không biết nói cảm ơn. Mình học tới lớp mấy đi chăng nữa mà mình không biết nói lời xin lỗi, xem như mình không có học gì. Cho nên đó, cha mẹ của chúng ta có nhiều người không có được ăn học đầy đủ, nhưng mà sống lúc nào cũng thể hiện lòng biết ơn, lúc nào cũng sẵn sàng nói lời xin lỗi. Cho nên cha mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta rất là dễ thương. Và hôm nay sư nhắc các con về với khóa tu, hãy tập nói lời xin lỗi, hãy tập nói lời cảm ơn. Thế thì bây giờ sư sẽ kể một câu chuyện. Tại sao mà chúng ta phải cảm ơn mẹ, cảm ơn cha? Câu chuyện cổ tích. Ngày xưa ông trời ông tạo ra người mẹ trên thế gian. Ông tạo ra rất là nhiều con người, câu chuyện cổ tích thần thoại mà. Thì ông tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian này, ông phải làm việc miệt mài 6 ngày 6 đêm, không ăn không ngủ. Mà trong khi á, ông tạo ra một đứa bé, ông búng tay một cái ra đứa bé liền. Ông tạo cái gì cũng nhanh hết. Nhưng mà ông tạo một người mẹ đó thì mất 6 ngày 6 đêm. Mà chưa xong nữa. Cho nên một vị thần mới hỏi: thưa ông trời, ông trời tạo cái gì mà 6 ngày 6 đêm mà chưa xong? Ông trời mới đáp: ôi, ta sẽ tạo một cái nhân vật cực kỳ phức tạp, khó khăn, bởi vì trong cái nhân vật này có đến 200 bộ phận bền bỉ, tồn tại, làm việc, cống hiến, hy sinh cho cuộc đời. Nhưng cái vật này không phải là vật gỗ đá vô tri, mà tạo vật này có thể nhiều ngày chỉ uống nước, ăn thức ăn thừa của con. Cái tạo vật này có thể ăn ít làm nhiều. Cái tạo vật này bàn tay ốm yếu gầy guộc mà ôm hết các con vào trong lòng. Cái tạo vật này dù rất cực khổ nhưng mà lúc nào cũng nở nụ cười với con. Cái tạo vật này dù cho bao nhiêu khó khăn đi nữa, nhưng cái nụ hôn có thể chữa lành mọi vết thương, có thể làm cho trái tim tan nát được chữa lành. Và cái tạo vật này cũng có một đôi mắt, đôi bàn tay, nhưng có thể chan hòa tình yêu thương chan chứa. Thì ông thần mới hỏi là trời tạo ai ra mà hay như vậy? Một đôi mắt nhưng mà cũng không có đủ đâu, phải là ba đôi mắt mới đủ. Có đôi mắt à, mà ông trời nói cũng không đủ, phải ba đôi mắt. Tại sao? Bởi vì đó, cái đôi mắt phải nhìn vào trong trái tim của đứa con, một đôi mắt phải nhìn vào trong đầu để xem đứa con nghĩ gì, và một đôi mắt phải nằm ở ngay đằng trước đây nè để nhìn thấy ruột gan của đứa con, mà an ủi, mà vỗ về, yêu thương và tha thứ. Nhìn bản lĩnh như vậy, cứng cỏi như vậy, nhưng cái tạo vật này rất là mềm mại, chan chứa yêu thương. Các con có biết cái tạo vật mà ông trời tạo tới 6 ngày 6 đêm đó là ai không? Cho một tràng pháo tay thật lớn. Mẹ dễ thương như vậy đó, mẹ hy sinh như vậy đó, mẹ tuyệt vời như vậy. Cho nên ông trời mà tạo ra bà mẹ mất 6 ngày 6 đêm vẫn chưa xong. Thấy có một đôi mắt mà phải nhìn vào bên trong, phải thấu trong trái tim, phải đi vào cuộc đời của từng đứa con. Cho nên tạo ra người mẹ đó là cả một kỳ công của ông trời. Người mẹ hiền lành, mềm mại nhưng thấu hiểu, yêu thương, bản lĩnh và có thể tha thứ lỗi lầm cho con. Vì vậy, lòng biết ơn đầu tiên các con hãy nói: con biết ơn mẹ hiền của chúng con.
Con biết ơn mẹ hiền của chúng con.
Cho một tràng pháo tay.
Sư muốn tâm sự với các con là mùa hè năm nay sư đi giảng rất là nhiều khóa tu mùa hè. Sau khi giảng ở đây rồi, sư còn đi giảng ở Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Bạc Liêu, nhiều cái khóa tu mùa hè. Nhưng mà ấn tượng của các bạn trẻ chùa Huệ Minh, hát hay, nghe pháp thì trang nghiêm, nói chuyện thì thưa gửi dễ thương, vỗ tay thì rất là lớn, ngồi rất là thẳng. Và hôm nay chúng ta hãy nhớ pháp thoại của chúng ta nói về điều gì?
Lòng biết ơn.
Sư vừa mới kể cho các con nghe trong cái câu chuyện tạo hóa tạo ra người cha, người mẹ, người anh, người em, tạo ra con trâu, con bò, con heo, con gà. Thì ông trời nói, cái khó nhất là tôi tạo ra một người mẹ. Bởi vì người mẹ yếu đuối, người mẹ có thể là già nua, người mẹ có thể vất vả, nhọc nhằn, nhưng tâm từ bi của người mẹ rất là lớn lao. Người mẹ chỉ có một đôi mắt mà có thể nhìn vào trái tim của các con. Người mẹ chỉ có một đôi mắt mà nhìn thấy rõ con đang làm gì. Người mẹ cũng chỉ có một đôi mắt thôi mà hiểu tâm tánh của từng đứa con. Cũng ốm yếu, cũng có bệnh, nhưng mà hy sinh cho các con để mà ăn cơm sau khi các con đã ăn. Hy sinh cho các con, cho gia đình, cho tất cả.
Vì vậy, một trong những điều quan trọng trong cuộc đời, ở khóa tu biết ơn cuộc đời, là các con phải biết ơn người mẹ hiền yêu dấu của các con. Vì ông trời khẳng định rằng tôi tạo ra tất cả mọi thứ một cách dễ dàng. Khó nhất là tạo ra một người mẹ với lòng hy sinh tất cả những gì có thể làm cho cuộc đời. Vì vậy, điều đầu tiên sư nói với các con rằng, các con dù đi đâu về đâu, hãy biết ơn người mẹ hiền của các con. Có một bài pháp sư đã kể cách đây 10 năm trước tại khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp. Có thể lúc đó các con còn quá bé để đến với khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp. Và chùa Hoằng Pháp đặc biệt là cái khóa tu dành cho sinh viên thì không có bạn bé, mà khóa tu bạn bé thì không có sinh viên. Cho nên sư cũng không biết các con có từng nghe qua mạng truyền thông hay không. Mà nhiều năm trôi qua rồi, sư vẫn còn nhớ khắc sâu ở trong trái tim mình. Hãy yêu thương cha và mẹ của mình, mặc dù cha mẹ mình cũng có nhiều cái khiếm khuyết về thân thể, khiếm khuyết trong cuộc đời. Các con có muốn nghe hay không? Cái câu chuyện này nói về một người con trai, thay vì lòng biết ơn đã rất là căm ghét mẹ, bởi vì mẹ nó không đẹp như mẹ của người ta. Mẹ người ta có hai con mắt, mà ông trời tạo ra ai cũng có hai mắt, nhưng mẹ nó chỉ có một mắt mà thôi. Cho nên nó rất xấu hổ, nó rất buồn, nó rất chán, và nó không thích mẹ. Nhà nó thì lại nghèo, cho nên ngoài cái nhà nghèo đó, mẹ lại bán trong một cửa hàng nhỏ trong khu chợ tồi tàn, bán những cái rau củ quả đã héo rẻ tiền cho những nhà nghèo. Vì vậy nó đã buồn vì mẹ nó có một mắt, nó lại buồn vì nhà nó nghèo, ở trong một căn nhà tồi tàn, bán trong một cửa hàng rất tồi tàn. Một ngày kia, khi mà trường của cậu bé có một sự kiện đặc biệt phải mời cha mẹ đến, thì cậu bé rất bối rối và xấu hổ. Cậu không muốn mẹ đến trường, bởi vì trong toàn trường chắc có một mình mẹ của nó là chỉ có một mắt, còn ai cũng có một đôi mắt. Các con ơi, sư có một đạo tràng mà có đến 1,000 người mù các con, là không có con mắt nào hết. Có mắt mà mù không nhìn thấy. Còn mẹ cậu bé này còn có một bên mắt các con ạ. Lúc nào cũng nhìn một bên như vậy nè, cho nên cậu bé cảm thấy rất là xấu hổ. Và cái cuộc họp ngày hôm đó, các cha mẹ đều phải đến trường, thì cậu bé rất bối rối, oán giận mẹ và bỏ đi. Bởi vì người ta sẽ hỏi mẹ của bạn là ai? Chỉ mẹ mình, thì mẹ mình có một bên mắt, cho nên cậu trốn không có mặt. Ngày hôm sau đến trường, mọi người chế nhạo hỏi, sao hôm qua tôi không thấy bạn? Có phải mẹ của bạn là cái người phụ nữ chỉ có một mắt phải không? Trời ơi, cậu bé nghĩ rằng, tôi ước gì mẹ tôi hãy biến mất ra khỏi thế giới này. Bởi vì mọi người chế nhạo rằng tại sao mẹ tôi chỉ có một mắt. Mẹ tôi trở thành trò cười cho mọi người, cho nên tôi không muốn nhìn thấy mẹ tôi đến trường. Tôi về nhà và tôi hỏi mẹ, mẹ, tại sao mọi người có hai mắt mà mẹ chỉ có một mắt thôi? Mẹ có biết mẹ là thành trò cười cho mọi người không? Mẹ có biết mẹ biến thành nỗi nhục nhã cho con hay không hả mẹ? Và mẹ tôi đã không trả lời. Tôi nghĩ mình hơi tệ, tôi nghĩ mình hơi ác, nhưng mà tôi phải nói. Bởi vì mỗi lần mẹ tôi đến trường là tôi xấu hổ lắm.
Cho nên hôm nay tôi đã nói ra được điều đó. Mẹ tôi im lặng, chỉ nói một điều: ừ, mẹ thì chỉ có một mắt thôi con, mẹ xin lỗi con. Mà tôi vẫn cảm thấy rằng tôi phải nói, tại sao mẹ mình lại như vậy? Và mẹ lại khóc, mẹ lặng lẽ. Mà mẹ càng khóc bao nhiêu, tôi càng bực mình bấy nhiêu. Tôi không biết rằng những lời nói đó làm đau nhói trái tim của mẹ. Các con ơi, sau đó tôi vẫn tiếp tục ghét mẹ. Tôi nhủ rằng mình lớn lên, mình trưởng thành, mình thành đạt, mà rồi mẹ mình chỉ có một mắt, mà nhà mình rất nghèo. Cho nên cậu bé quyết tâm lao vô học hành chăm chỉ, đỗ vào một trường đại học danh tiếng, và quyết định bỏ mẹ lên thành phố lớn để sinh sống. Cậu bé lớn lên, thành đạt, kết hôn, mua nhà, làm cha ở một nơi thành phố xa hoa. Sự náo nhiệt, sôi động và thành công trong cuộc sống làm cho cậu bé quên đi hình ảnh người mẹ tội nghiệp. Cho tới một hôm, người mà cậu bé không mong đợi đã xuất hiện trước cửa nhà. Ai đã đến thăm nhà cậu, cậu ta, các con có biết không? Ai?
Mẹ.
Ai đến thăm nhà cậu ta?
Mẹ.
Cậu ta không mong, cậu ta muốn mẹ biến mất đi. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ chỉ có
một mắt.
Một mắt thôi. Cho nên cậu xấu hổ và cậu không muốn thấy mẹ. Vậy mà một ngày kia, mẹ đã đến thăm nhà của cậu. Trời ơi, những đứa bé chạy ra để cháu nội á, là con của cậu trai này nè, chạy ra nhìn, không biết đây là bà nội của mình. Bởi vì lúc nào cậu cũng nói dối rằng mẹ tôi đã chết, bà nội chết rồi, nói với mấy đứa bé như vậy. Cho nên khi thấy đứa bé nhìn một người phụ nữ già nua mà chỉ có một mắt, chúng nó đã khóc thét lên. Và người con trai bước ra, mặt tối sầm lại: bà đi đâu đây? Bà có biết là bà làm cho các con của tôi nó sợ hãi hay không? Tại sao bà không đi về đi? Và có đứa con nó xuất hiện mà không muốn biết đây là bà nội. Cho nên chàng trai mới nói: tôi không quen biết bà. Chàng trai đã nói dối, lừa gạt một thực tế, một sự thật rằng mình còn mẹ và mẹ mình chỉ có một mắt. Chàng trai muốn quên đi cái sự thật và đuổi bà đi để cho hai đứa con không sợ hãi. Đáp lại sự phũ phàng đó, người mẹ đã nói một điều đơn giản: xin lỗi, tôi đến nhầm địa chỉ, tôi xin lỗi cậu. Rồi bà ra đi. Cậu ta mới thầm nhủ: may quá, bà đã ra đi rồi, không ai biết bà là mẹ của mình. Thế rồi thời gian trôi qua, cậu ta cứ quên đi rằng mình có một người mẹ mù lòa, tội nghiệp. Cậu ta sống với cái sự tráng lệ xa hoa ở thành phố. Nhưng mà một ngày kia, cậu ta được mời về trường cũ nhân kỷ niệm ngày thành lập trường. Sau buổi họp mặt, chàng trai lái chiếc xe qua ngôi nhà tuổi thơ. Một ngôi nhà cũ rất lụp xụp, ẩm ướt. Cậu xuống xe, bước vào. Ở trong đó không còn ai hết. Ủa, mẹ của mình đâu rồi? Những người hàng xóm cho biết rằng bà mẹ đã mất. Và những người chung quanh đã chôn cất dùm cho cậu bé, dùm cho chàng trai này. Thì đâu có làm sao mà liên lạc được. Bàng hoàng rằng mẹ đã mất. Mặc dù khi sống là xấu hổ mẹ có một mắt, nhưng mà hay tin mẹ mất thì chàng trai bàng hoàng. Và người hàng xóm đến đưa cho chàng trai một lá thơ: con yêu quý của mẹ. Mở ra và chàng trai đọc lá thơ đó: con trai yêu quý của mẹ, Mẹ nghĩ cuộc đời này mẹ sống như vậy là đủ rồi. Mẹ không thể nào đến thăm con một lần nào nữa, bởi vì mẹ đã già, đã bệnh và mẹ sẽ chết. Nhưng mẹ cũng không mong đợi ngày con trở về, vì mẹ biết rằng con bận lắm. Mẹ nhớ con rất nhiều và mẹ cũng rất vui khi hay tin con sẽ trở về thăm trường lớp cũ. Nhưng mà mẹ không thể đợi được vì mẹ đã già. Mẹ muốn lên thành phố thăm con một lần nữa, nhưng mẹ lại không muốn cho các con của con sợ hãi khi nhìn thấy mẹ. Ngày xưa khi mẹ đến trường, mẹ biết con xấu hổ với bạn bè vì mẹ chỉ có một mắt mà thôi. Nhưng con ơi, giờ phút này mẹ phải nói lên sự thật là vì sao mẹ chỉ có một bên mắt. Con biết không, hồi nhỏ đó con bị tai nạn và mất đi một bên mắt. Mẹ không thể nào nhìn con lớn lên mà khiếm khuyết trên khuôn mặt. Cho nên mẹ quyết định nói với bác sĩ là mẹ tặng một bên mắt của mẹ cho con. Con ơi, mẹ chưa bao giờ ân hận về việc của mẹ đã làm, bởi vì con đã nhìn cuộc đời, con nhìn thế giới bằng một con mắt của mẹ thay cho mẹ. Mẹ rất tự hào về con trai vì con đã trưởng thành, con đã thành đạt. Mẹ chưa bao giờ buồn, chưa bao giờ ân hận vì mẹ đã hy sinh cho con. Dù cho con từng ghét bỏ, con từng tức giận đối với mẹ, nhưng mà con biết đó, lòng mẹ lúc nào cũng yêu con. Cho nên hy sinh một bên mắt của mẹ cho con, mẹ không bao giờ tiếc nuối. Bởi vì con đã nhìn cuộc đời này bằng một con mắt thay cho mẹ. Con ơi, cuộc đời này dù có thể hy sinh tất cả cho con, mẹ cũng không bao giờ nuối tiếc, huống chi chỉ là một con mắt của mẹ. Dù cho con từng tức giận, con từng oán trách mẹ, nhưng con ơi, lúc nào mẹ cũng nhớ tuổi thơ con lăn quăn ở bên mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thương con không? Mẹ ơi, mẹ có để dành cái gì cho con ăn không? Và con hôn mẹ, tuổi thơ đẹp, thần tiên mẹ không bao giờ quên. Cho đến khi lớn, con biết con xấu hổ, thì còn lớn, con mắc cỡ với bạn bè, nhưng mẹ không bao giờ trách con, bởi vì mẹ yêu con là cả thế giới của mẹ, con ơi. Những nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của chàng trai, nhưng đó là giọt nước mắt muộn màng vì mẹ đã mất rồi. Chàng trai đau khổ, không biết làm gì để bù đắp, để xin lỗi cho những hành vi thái độ của mình khi mình còn ngu dại. Giờ đây mẹ mất rồi, có tiếc thương cũng không còn kịp nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu bé, nhưng đã muộn rồi. Cho nên các con ơi, mẹ mình có thể không đẹp như người ta, nhà mình có thể không giàu như nhà người ta, nhưng cha mẹ đã hy sinh tất cả cho con. Lòng biết ơn đối với mẹ, với cha, với mái nhà mà ở đó mình sinh ra, lớn lên, đi học, đó là kỷ niệm không bao giờ quên, là cái ân nghĩa, cái nôi tình thương đầu tiên trong cuộc đời. Chàng trai đã khóc rất nhiều nhưng không còn kịp. Trở về thành phố, vô cái nhà giàu có, tráng lệ, có vợ đẹp, con xinh, nhưng giờ đây không còn có một người mẹ ngồi mong đợi con về. Con ra đi 10 năm xa vòng tay mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng, con làm thơ cho đời và biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta chăng? Mình làm đủ thứ cho cuộc đời, mình ca ngợi đủ thứ, nhưng có khi mình đã quên mẹ. Và bài pháp hôm nay sư nhắc các con, lời cảm ơn đầu tiên, lòng tri ân đầu tiên các con sẽ dâng lên cho mẹ hiền yêu dấu. Hôm nay là tháng 6 âm lịch, tháng 7 dương lịch. Tháng sau là mùa Vu Lan rồi các con ạ. À, lúc đó mình đâu có cơ hội ngồi bên nhau để nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trong hội chúng hôm nay, có ai đã mất mẹ không? Có ai không còn mẹ trong cuộc đời, đưa tay lên cho sư coi. Có ai mất mẹ? Và như vậy là cả hội chúng ta đều đang còn mẹ. Xin dâng một tràng pháo tay hạnh phúc chúc mừng các con. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là tiếng nói yêu thương, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khuya lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dế đêm thâu, là ánh nắng nương dâu, là tiếng nói thương yêu cho cuộc đời. Và do vậy, sau khóa tu này, các con trở về hãy nói với mẹ điều gì? Mẹ, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ hay không? Rồi cơn gió vô thường có thể đến bất cứ lúc nào và các con sẽ mất mẹ, mất cha. Các con rất hạnh phúc là khi trở về các con có mẹ, có cha trong cuộc đời. Nhưng cơn gió vô thường đến có thể mất tất cả các con ơi. Do vậy, cái niềm biết ơn đầu tiên đó là các con hãy biết ơn cha mẹ. Bởi vì đó là những người đã hy sinh tất cả cho ta. Có thể mù, có thể tật một bàn tay, có thể gù cái lưng, có thể trên nét mặt không xinh đẹp, nhưng đã sinh ra ta và nuôi lớn ta trong cuộc đời. Vì vậy, nói biết ơn cuộc đời thì ơn đầu tiên đó là ơn cha mẹ. Một điều thứ hai, chúng ta đừng chê ai, đừng cười ai vì khuyết tật của họ. Đặc biệt là người thân yêu, là cha mẹ anh em của chúng ta. Có khuyết tật, ta càng yêu thương nhiều hơn. Nếu cha mẹ có khuyết tật, thì có khi vì ta mà họ phải khuyết tật trong cuộc đời. Như câu chuyện người mẹ mù đi một mắt là vì ai hả các con?
Vì
con hy sinh một bên mắt cho đứa con. Để đứa con lớn lên có trọn vẹn hai mắt thì mẹ mất đi một mắt. Vừa rồi sư mới giảng tại khóa tu mùa hè thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Người mẹ gù bởi vì lúc thai đứa con đã chịu một cái căn bệnh hiểm nghèo. Mà nếu chích thuốc thì có thể hư thai. Chứ người mẹ không chích thuốc, không tiêm kháng sinh. Và khi sinh con được trọn vẹn thì người mẹ phải gù cái lưng, cũng là hy sinh cho con kiếp này, kiếp khác và nhiều kiếp sống hơn thế nữa. Cho nên các con hãy biết rằng các con có thân hôm nay, có cuộc đời hôm nay, được ăn học hôm nay, đó là công ơn cha mẹ. Các con hãy cùng đọc với sư thật lớn, thật rõ ràng. Công cha như núi Thái Sơn.
Công cha như núi Thái Sơn.
Dù các con hát 1000 câu hát mà không thuộc bài Công cha như núi Thái Sơn, không biết nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra thì cũng là vô nghĩa. Các con hát rất hay, sư rất ngưỡng mộ, nhưng các con phải biết công cha nghĩa mẹ. Thế các con có ước mơ không? Ai có thể đứng lên nói ước mơ của con lớn lên là gì nào? Một em. Đó, một bạn đã giơ. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cô, cho con xin phép được trả lời câu hỏi. Ước mơ sau này của con là được làm bác sĩ. Nếu con được làm bác sĩ,
con làm bác sĩ để chữa bệnh.
Điều tiên con sẽ chữa bệnh trước tiên là cho bà ngoại con, và thứ hai là con sẽ chữa bệnh cho tăng đoàn,
cho các vị xuất gia, dạ, các vị tu hành. Xin cảm ơn ước mơ cao quý của con. Nếu sư được làm bác sĩ, sư sẽ chữa bệnh cho cha của sư, bởi vì cha của sư đã mất rồi. Khi sư lớn lên thì không còn cha nữa. Nếu sư được làm bác sĩ, như người bạn dễ thương của chúng ta mới phát biểu, thì sư ước mơ ngày xưa khi mà cha của sư lâm bệnh, sư chữa bệnh được cho cha của mình, để bây giờ mình lớn rồi mà mình vẫn còn cha. Mình làm bác sĩ, điều đầu tiên chữa bệnh cho bà ngoại, bà nội, ông ngoại, ông nội, và chữa bệnh cho ba, cho mẹ, lấy thuốc cho ba, cho mẹ, chăm sóc cho ba, cho mẹ. Nhưng đâu cần phải làm bác sĩ đâu các con. Nhiều khi mẹ đi chợ về mệt, các con có thể rót một ly nước cho mẹ không? Cha đi làm về, có thể lấy khăn lau mặt cho cha không? Đó, các con đang làm bác sĩ đó. Đâu đợi ngày mai, ngay bây giờ có thể đem niềm vui đến cho cha và cho mẹ. Các con ơi, vậy mà có một người hỏi: mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì? Tay mẹ thì vừa xào rau để chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình. Mẹ trả lời: ước mơ của mẹ là mong các con ăn học đàng hoàng, sau này không khổ như mẹ. Không, con muốn nghe ước mơ khác nữa kia. Ước mơ muốn cho con ăn học đàng hoàng. Mẹ nói hoài à. Mẹ muốn gia đình mình hạnh phúc, các con ngoan, sau này lớn lên lập gia đình, gặp được người vợ, người chồng yêu thương các con. Không, con muốn nghe mẹ nói ước mơ của mẹ. Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ nói rồi, ước mơ của mẹ là con ăn học nên người, gia đình hạnh phúc. Còn mẹ, cho riêng mẹ hả? Mẹ chẳng có ước mơ gì. Ước mơ của mẹ là cho con. Cho nên hai vai của mẹ, của cha
gánh nặng cơm áo gạo tiền, lo bữa ăn, lo học phí, lo quần áo, lo giày dép cho con. Có khi nào mình nhìn coi cái áo của mẹ mới hay cũ, giày dép mẹ như thế nào? Hầu như chỉ có mẹ là quan tâm đến các con nhiều hơn. Cho nên sinh nhật mẹ nè, không, ngày Tết nè, ngày 8 tháng 3 nè, đó, mình hãy có một món quà cho mẹ. Có khi là hái một cánh hoa ở ngoài vườn cho mẹ, chứ không cần phải mua gì. Thưa mẹ, con rất biết ơn mẹ vì cả cuộc đời mẹ, ước mơ của mẹ chỉ dành cho con. Nên hôm nay con muốn dâng lên cho mẹ đóa hoa của lòng biết ơn. Thưa mẹ. Sao ngày nào mẹ cũng nấu cái món này vậy? Người mẹ trả lời: ủa, tại hôm qua mẹ thấy con khen ngon cho nên mẹ nấu. Mẹ ơi, con khen ngon vậy chứ mà, con ăn một hai lần thôi con ngán rồi. Vậy hả con? Vậy thì ngày mai mẹ lại đổi món khác cho con. Mẹ không có nấu cái món ăn mẹ thích đâu. Mẹ nấu món ăn mà ba con thích, các con thích. Mẹ của sư cũng vậy. Mẹ sư cũng thương sư như vậy đó. Bây giờ sư già rồi mà mẹ vẫn thương sư. Các con hãy suy nghĩ lại cuộc sống của mình. Có bao giờ để một phút giây nghĩ về mẹ, về cha hay không? Nước mưa nguyên một buổi sáng nay không bằng nước mắt của mẹ hiền đâu các con. Mẹ khóc vì chúng ta rất nhiều. Mẹ khóc cho gia đình, cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ. Mẹ phải hy sinh tất cả cho các con nụ cười. Mẹ hy sinh lấy tất cả nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống để nhìn thấy con của mẹ mỉm cười, con của mẹ hạnh phúc. Con biết không, từ khi cái đứa bé đi tham gia khóa tu mùa hè về, nó mới biết xin mẹ được ăn chay một tháng 4 ngày, 14 rằm, 30 mùng 1. Mẹ mừng lắm. Sáng dậy sớm, mẹ mở điện thoại ra xem coi cách nấu ăn chay gì ngon để nấu cho đứa con trai của mẹ. Và người mẹ khoe với sư rằng: cảm ơn sư, nó lên chùa sư nó tu, về ngày rằm mùng 1 nó xin ăn chay. Con hỏi nó ăn chay làm gì? Nó nói xin ăn chay để cầu nguyện cho mẹ và cha khỏe mạnh sống đời với nó. Con mừng lắm sư ơi. Con không cần con của con làm ra tiền bạc. Tôi biết ăn chay nó làm lành, nó cầu nguyện cho cha mẹ. Con cảm ơn sư dạy cho con của con những điều hiếu đạo trong cuộc đời. Người mẹ khó khăn vất vả lắm. Nó đem một số tiền sư nghĩ là lớn đó, 3 triệu đồng cúng dường cho sư. Mà sư nói người mẹ lam lũ lắm, đi bán hàng rong mà. Sao nói sao cúng cho sư nhiều vậy? Con cúng, con muốn có nhiều hơn để cúng sư nữa. Tại vì con của con đi khóa tu mùa hè về, nó ngoan quá sư ạ. Mà một điều con hạnh phúc nhất, nó dọn, biết dọn cơm mời ba mẹ. Hồi xưa đi học về, nó nói nhà có gì ăn không? Nó như nạt con vậy đó. Bây giờ nó không có như vậy nữa. Lúc nào cũng hỏi mẹ có khỏe không, mẹ cảm hả, con lấy thuốc cho mẹ. Mà đó là học từ khóa tu mùa hè. Cho nên con dặn dục, con tính Tết này mua cái áo mới, mà thôi con đem cúng dường để tăng phước, để cho con của con sống có hiếu. Sư cảm động, sư nhận số tiền đó. Nhưng mà hai mươi mấy Tết, sư mua một sấp vải rất là đẹp, sư đem đến tặng cho ba và cho mẹ của cái cậu bé đi khóa tu mùa hè. Tại vì nhà cậu bé sư biết là rất nghèo. Ba mẹ cảm động khóc hết ạ. Khóc hết. Và đứa bé nó rưng rưng nước mắt, nó cảm ơn sư. Nó nói Tết ba mẹ đã mua cho con 2 bộ quần áo mới, một bộ mặc đi chơi, một bộ mặc đi học. Nhưng mà ba mẹ con không có. Sư mang đồ mới tới cho ba má, con cảm ơn sư. Con hứa với sư, con ăn chay 1 tháng 6 ngày, tăng thêm 2 ngày nữa. Cái nhà đó gần bên nhà sư chứ đâu. Ba làm nghề phụ hồ, má nó thì bán hàng rong á. Mà nó rất là dễ thương, lễ phép. Nó có một người chị đã mất rồi. Đi học về trong cái trận mưa rất là lớn, nước cuốn vào trong cái hồ đá và chết đuối. Còn lại đứa em trai, nhưng mà ba mẹ nó ban đầu đau khổ, nhưng bây giờ nó hết khổ rồi. Tại vì đứa em trai rất là có hiếu, lúc nào cũng thưa trình, lúc nào cũng để dành cái gì tốt nhất cho cha, cho mẹ. Cho nên hỏi mẹ coi ước mơ mẹ là gì, mẹ sẽ nói cho các con hết. Ước mơ con tôi lớn lên, con tôi khỏe mạnh, con tôi nên người. Ước mơ gia đình an vui hạnh phúc. Ước mơ con tôi xứng đáng là người con ngoan trò giỏi, đệ tử của Phật. Chứ mẹ không có ước mơ mẹ đẹp hoài, mẹ sống hoài, mẹ giàu. Mẹ không có nói vậy đâu. Mẹ ước mơ cho các con. Trên ước mơ của mẹ là sự trưởng thành hiếu thảo của các con. Nếu các con biết điều đó, nghĩa là các con biết ơn cha mẹ. Các con nghe rõ không? Bây giờ sư muốn nói với các con, hãy trân trọng, cảm ơn cuộc đời với những gì mình đang có. Mấy phút qua là chúng ta ý thức biết ơn cha mẹ, biết ơn gia đình, anh em. Bây giờ sư nói đến các con phải biết ơn cuộc đời. Trên chuyến xe lửa tốc hành có 2 cha con. Người con trai chừng khoảng 18 tuổi cứ nhìn ra cửa sổ, miệng cứ nói không ngừng, nói hết cái này đến cái kia, ồn ào. Cho nên cái bà ngồi cạnh muốn ngủ không ngủ được và rất bực mình. Rồi người con lại hỏi cha: cha ơi, sao mấy cái cây nó chạy quá nhanh quá vậy, mới nhìn mà biến mất rồi. Cha ơi, sao núi còn nhìn thấy mà xe chạy hoài không đến, nhà sao nhiều vậy cha. Nó hỏi hoài hỏi hoài. Cái bà ngồi bên cạnh á, thấy đứa con trai cứ hỏi này hỏi kia như một đứa trẻ con, bà mới nói: tôi nghĩ ông nên đưa con ông đến bác sĩ tâm thần đi. Nó 18-20 tuổi rồi mà nó hỏi sao cây chạy hoài vậy, sao nhà chạy hoài vậy. Ngồi trên xe thì xe chạy thì vật nó phải giật lùi, mà cái gì nó cũng hỏi hết, không có ai ngủ được. Mà nó hỏi giống như bị tâm thần vậy. Thôi đi về, đi vô bác sĩ, vô nhà thương điên, vô bệnh viện Biên Hòa đi. Người cha mới trả lời: xin lỗi bà đừng có trách con tôi, nó vừa ở bệnh viện tâm thần ra đó. Mà vậy là nó tỉnh lắm rồi còn gì nữa, phải không nào? Nó nói được, nó thấy cây, thấy cối, thấy nhà, thấy núi. Còn có nhiều người tâm thần nó đánh đá, nhiều người tâm thần không biết gì cả. Còn bây giờ biết hỏi như vậy cũng là tỉnh lắm rồi. Cho nên thôi bà đừng trách con tôi, nó dễ thương lắm đó, nó ngoan lắm đó. Cho nên ai chê con chứ cha mẹ không có bao giờ chê con. La rầy vậy thôi, chứ con là tất cả tình yêu thương, là niềm tin của cha mẹ. Chứ bà ngồi trên xe nghe vậy mắc cỡ, không dám nói nữa. Con người sống ở trên đời đôi khi mình không biết hết được cuộc sống. Đó. Tôi có đứa bé, nó đi chùa với má nó. Nó hát hay lắm. Nhưng mà hát xong rồi đứng im, nó không có xuống. Nói, ủa hát xong rồi xong đi xuống đi. Đứng nó hoài vậy. Sư mới biết nè. À, thưa toàn thể đạo tràng, em bé đó là Hoàng Long, hát rất hay, nhưng mà em bé đó mù. Hát xong phải có người dắt xuống, bởi vì em đó không thấy đường đâu. Mà em hát bài gì các con biết không? Em đó hát bài Biết Ơn Cuộc Đời. Tuy tôi mù, nhưng tôi có thân người. Tuy tôi mù, nhưng tôi biết nghe pháp. Tuy tôi mù, nhưng tôi tin nhân quả. Cho nên đời sống này tôi mù mà tôi vẫn biết ơn cuộc đời. Các con có mắt phải biết thương người mù. Các con có miệng để nói, để cười, biết thương người câm. Có tai để nghe, biết thương người điếc. Còn cha mẹ thì biết thương ai? Cho một tràng pháo tay thật lớn. Các con có tiền, mua cái gì thì mua, thì phải biết có những người nghèo chỉ mong có một ký gạo ăn qua ngày. Các con có cha mẹ yêu thương, đòi hỏi đủ điều. Có những người cô đơn, không cha không mẹ, sống tha phương cầu thực. Cho nên cuộc đời này mình có tất cả, mình phải tri ơn tất cả. Nếu các con có cha có mẹ, có nhà có cửa, đến khóa tu mà vẫn không vui là bởi vì không biết tri ân cuộc sống. Ai biết tri ân cuộc sống thấy rất vui. Thấy người ta có là muốn mình có. Ta có xe đạp điện, mình đòi xe đạp điện. Mình không biết cha mẹ mình phải lao lung cực khổ như thế nào. Cho nên đừng có đòi hỏi mà hãy sống với lòng biết ơn cuộc đời. Người mẹ đã đố đứa con yêu ơi, phần nào trên cơ thể con là quan trọng nhất. Đứa con nói đôi mắt, có đôi mắt con nhìn thấy tất cả. Mẹ nói đúng, nhưng cũng chưa đúng. Ngày kia mẹ hỏi, cái gì là quan trọng nhất trong cơ thể của con? Mẹ ơi, cái tai, bởi không có tai con không nghe được. Rất đúng, nhưng cũng chưa đúng. Mẹ ơi, cái miệng, không có miệng thì con không nói được điều lời yêu thương, con không nói được lời tử tế, cho nên cái miệng là quan trọng nhất. Mẹ nói con rất đúng, nhưng cũng chưa đúng. Mẹ ơi, đôi chân, bởi vì không có nhân sao con đi đến chùa, con đi học, có nhiều sự khó khăn, con biết ơn đôi chân. Rất đúng, cũng chưa đúng. Con biết ơn đôi tay, vì có tay con mới làm lụng, con vỗ tay, con làm cái này cái kia, con viết bài, con làm nhiều thứ cho cuộc đời. Mẹ nói rất đúng, cũng chưa đúng. Cái gì cũng đúng mà chưa đúng. Vậy mà các con ơi, một ngày kia bà nội em bé đó mất, mọi người đều khóc, ai cũng khóc ấy. Còn đứa bé đạp xe đạp đoạn đường 26 cây số từ thành phố đi về quê, chạy về để nhìn bà lần cuối. Và khi về đến nhà, mọi người đều khóc thương bà nội. Vì có bà nội mới có cha, có cha có mẹ mới có mình. Ai cũng thương bà nội hết. Nó về đến nhà, ôm chầm bà nội khóc. Và khi nó đứng dậy, ba nó mới tựa đầu vào trong vai của nó. Ba nói, con ơi, con đi lau mặt và ăn cơm đi, ba rất cần có con. Lúc đó ba cũng đau khổ, mất mẹ mà, ba mất mẹ. Vậy ba mới ôm nó, tựa cái đầu của ba vào vai của nó, và nó để yên cho ba nó khóc. Lúc đó mẹ đến cạnh và thì thầm, con ơi, con đã tìm ra câu trả lời chưa? Mắt quan trọng, tai quan trọng, miệng quan trọng, thân quan trọng, nhưng mà con không có tình thương. Con không là nguồn an ủi cho ai hết. Không ai có thể nương tựa, không ai có thể ôm con để chia sẻ một điều gì. Con như một cây gỗ vô tri, ăn uống ngủ vô dụng, thì không có nghĩa lý gì. Cho nên tình yêu thương trong trái tim của con, sự thông cảm, lắng nghe, đó là điều quan trọng nhất. vậy, các con cũng sẵn sàng chia sẻ với mẹ, chia sẻ với cha. Mẹ đau lắm phải không mẹ? Ba mệt lắm phải không ba? Sư giảng pháp xong rồi sư có mệt không? Sư có khát nước không? Thầy sắp xếp điều hành khóa tu, thầy có mệt không? Quan tâm tới tất cả mọi người, đó là con người có trái tim, con người biết sống, con người dễ thương nhất trong cuộc đời. Thưa các con, sư kể một câu chuyện cuối cùng để kết thúc bài pháp hôm nay. Đó là câu chuyện về một đứa bé ngày nào cũng đi học trễ cả. Đi học trễ, người ta vô lớp hết rồi, ngày nào cũng đi trễ. Thầy giáo phiền lòng lắm, ngày nào vô cũng bắt quỳ. Quỳ xong rồi xuống học, ngày mai cũng đi trễ nữa. Thầy giáo mới nói, tại sao có những người nói mãi mà chẳng bao giờ biết nghe, ngày nào cũng đi học trễ. Mà thầy nói như vậy rồi, mai đi trễ nữa. Hôm nay bài kiểm tra miệng em được 9 điểm mà tôi chỉ cho 6 điểm thôi. Tại vì em lại đi trễ. Em đi trễ hoài à. Cho nên tôi có thể nói là tôi rất buồn lòng vì em. Tôi cần em đi học đúng giờ. Nhưng mà ngày mai sao các con? Trễ nữa. Sau đó ông thầy cũng giận lắm. Sáng hôm sau 5 giờ sáng, từ nhà ông thầy, ông đạp xe đến cái nhà của nó, ông quan sát xem nó làm gì mà ngày nào cũng đi trễ. Ông xem coi nó ngủ dậy lúc mấy giờ. Và các con có biết không, khi ông đến đó 5 giờ 32 phút buổi sáng, ông thấy nó đang lấy một cái thau nước lau mặt, rửa tay, rửa chân cho mẹ. Bởi vì mẹ cậu bé đó bị bại liệt. Sau khi lau mặt, lau tay, lau chân cho mẹ, rồi cậu bé lại bắt đầu đút cháo cho mẹ, rồi lại pha sữa cho ba. Bởi vì ba của cậu á còn sức lao động nhưng mà mắt rất là kém. Ba của cậu làm chổi, mắt kém cũng là khiếm thị, làm chổi quét nhà. Nhưng mà mắt kém cho nên cậu đi pha sữa, mua bánh mì cho ba, để cho ba làm chổi, bán chổi, nuôi gia đình. Còn mẹ thì nằm một chỗ. Xong rồi ông thầy lại nhìn thấy, mẹ bảo hôm nay mẹ muốn ra ngoài ngắm ánh nắng mặt trời. Cậu bé mới nói, mẹ ơi mẹ, con ngày nào cũng đi học trễ, thầy giáo buồn con lắm, cho nên mẹ cho con khất trưa nay con đưa mẹ ra ngoài được không? Người mẹ nói nắng buổi sáng mới tốt, nắng chưa nhức đầu lắm. Cái con biết sao không? Nó lấy cái xe lăn ra ẵm mẹ lên, ẵm đâu có nổi, nó nhỏ bằng con. Cho nên á, nó kêu ba đến, hai cho con khiêng mẹ lên cái xe lăn đẩy đi, đẩy ra ngoài trời nắng cho mẹ ngồi nắng chút. Thưa mẹ con đi học, mẹ đem má vô nhà chứ, lát nữa sao má vô nhà. Vậy nó với ba nó đẩy má nó vô nhà, rồi bắt đầu nó ôm cặp táp, nó chạy, chạy thục mạng lên trường. Ông thầy giáo khóc, nó quá có hiếu mà ông la oan. Hoàn cảnh sống của nó không như mọi người. Khi đến lớp, nó tự động nó ra, nó quỳ trước. Tại nó vô lớp là đi học trễ là quỳ. Quỳ 10 phút, 10 phút kiểm tra bài cũ là nó phải quỳ. Nhân vô nó có lo nó quỳ trước. Thì các con biết sao không? Thầy giáo đến trước mặt nó và nói rằng, con ơi, từ nay trở đi con đừng có bao giờ quỳ ở trên lớp nữa, mà thầy đó nè sẽ là phải là người quỳ trước mặt cha mẹ của thầy. Vì cả cuộc đời của thầy, thầy cũng chưa làm gì cho cha mẹ của thầy. Con bé quá, con mới có 12 tuổi đầu mà ngày nào con cũng báo hiếu mẹ cha. Thầy nghĩ chính thầy là người phải quỳ trước mặt mà xin lỗi cha, xin lỗi mẹ. Các em ơi, bạn của chúng ta ngày nào cũng chăm sóc mẹ, chăm sóc cha rồi mới đi học. Đây là tấm gương, đây là Bồ Tát nhỏ, đây là búp sen non trong cuộc đời mà thầy rất là ngưỡng mộ. Kể từ hôm nay, thầy muốn nói với lớp rằng thầy xin lỗi bạn của chúng ta. Trước khi kết thúc bài pháp, sư tặng cho các con một bài thơ do sư cô Trung Hiếu sáng tác. Sư cô Trung Hiếu gọi các con là các búp sen non dễ thương, và sư cũng muốn gọi các con là búp sen non màu xanh dễ thương. Xin chào những búp non gặp duyên rồi lại đến, cho cuộc đời mãi còn tình thương và ý mến. Những búp non mềm mại trong cơn gió dịu dàng, nở giữa đời tự tại, đón từng ngày mới sang. Búp non đã hiện hữu từ quá khứ vị lai, mỗi giây là thành tựu hôm nay đẹp ngày mai. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe pháp thoại với quá nhiều cung bậc. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Hiểu và thương, hiểu.